Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Jan Gabor theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hiệp hội Lazaro của Pháp.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho Hiệp hội Lazaro của Pháp nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng người nghèo là những người được Chúa yêu thương dù người đời khinh thường họ. Ngài mời gọi họ tiến bước, hy vọng, lan tỏa tình yêu thương cho mọi người và giúp đỡ những người đau khổ.
Hiệp hội Lazaro được thành lập vào năm 2010. Từ 10 năm nay, Hiệp hội chăm sóc những người nghèo và người vô gia cư, đón tiếp họ vào các chung cư liên đới, sống cùng với các tình nguyện viên trẻ năng động thuộc các độ tuổi khác nhau. Ngỏ lời với khoảng 200 thành viên của Hiệp hội Lazaro hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao kinh nghiệm tình bạn, tình huynh đệ của họ trong cuộc sống chung hàng ngày, một kinh nghiệm mà mọi người đều được mời gọi trải nghiệm. Đức Thánh Cha nói, trong một môi trường tràn ngập sự thờ ơ, chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ, anh chị em giúp chúng tôi hiểu rằng các giá trị của một cuộc sống đích thực cần được tìm thấy trong việc chào đón sự khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người, lắng nghe, quan tâm đến người khác và phục vụ những người thấp kém nhất. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội Lazaro đừng bỏ cuộc và nản lòng khi cảm thấy bị cô lập, bị từ chối và bị loại trừ, nhưng hãy tiến bước, nuôi dưỡng trong lòng niềm hy vọng về niềm vui lan tỏa. Chứng tá về cuộc sống của anh em nhắc nhở chúng tôi rằng người nghèo là những người loan báo tin mừng thực sự, vì họ là những người đầu tiên được loan báo tin mừng và được kêu gọi để chia sẻ hạnh phúc của Chúa và vương quốc của người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Hiệp hội giữ vững niềm sắc tín và đức tin. Ngài gọi họ là khuôn mặt yêu thương của Chúa Kitô. Do đó, hãy lan tỏa ngọn lửa yêu thương này chung quanh anh chị em để sưởi ấm những trái tim lạnh giá và khô cằn. Hãy lan tỏa tình bạn xa hơn. Hãy đi ra những vùng ngoại biên đầy cô đơn, buồn tủi của những vết thương nội tâm và đã mất đi hương vị cuộc sống, đổ dầu an ủi và chữa lành những trái tim mang thương tích. Và Đức Thánh Cha khẳng định đừng bao giờ quên điều này. Anh chị em là món quà, ngày hôm nay của Chúa, anh chị em có một vị trí đặc biệt trong trái tim yêu thương của người. Tôi muốn nói lại lần nữa, Chúa yêu thương anh chị em là những người được ưu tiên của người. Vì vậy, đừng để bản thân bị cướp mất niềm vui sống và sự hỗ trợ của người khác.
Đức Hồng Y Greg xin các đăng sĩ cầu nguyện cho Thường Hội đồng sắp tới.
Vatican, ngày 28 tháng 8, Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục, đã gửi thư cho các đăng sĩ trên khắp thế giới mời gọi tham gia vào Thường Hội đồng bằng cách lắng nghe, hoán cải, hiệp thông, nhưng trên hết bằng cầu nguyện.
Nhắc lại ý muốn của Đức Thánh Cha về tiến trình Thường Hội đồng, bao gồm mọi cấp bậc trong đời sống của giáo hội, Đức Hồng Y Greg mời gọi sự tham gia của cả các tu sĩ sống đời chiêm niệm. Những người có thể không thể tham gia các sự kiện của hành trình Thường Hội đồng, nhưng sẽ vẫn có thể tham gia bằng cầu nguyện và lắng nghe. Trước hết, lắng nghe. Như Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, một giáo hội hiệp hành là một giáo hội lắng nghe, với ý thức rằng lắng nghe không chỉ đơn giản là nghe. Lắng nghe không chỉ lời Chúa mà còn lắng nghe anh chị em trong cộng đoàn và những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Đức Hồng Y nhấn mạnh, cuộc sống của anh chị em là một nơi huấn luyện để lắng nghe. Việc lắng nghe chăm chú sách thánh cũng giáo dục sự lắng nghe sâu sắc đối với chính mình, đối với người khác và đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng là sự đón tiếp. Nói về sự hoán cải, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giáo mục đã nhấn mạnh rằng, một hành trình thường hội đồng cần phải có sự sẵn lòng để mình được hoán cải bằng cách lắng nghe lời Chúa và tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Theo Ngài, các đăng sĩ là các chuyên gia trong tình trạng hoán cải, cả về khía cạnh tích cực, cả trong khó khăn, không được nản lòng nhưng phải sống trong tinh thần đức tin và hy vọng thật sự. Ngài lưu ý rằng, sống đời cộng đoàn có những nét đẹp của sự hiệp hành, nhưng cũng không tránh khỏi những vết thương của sự va chạm. Lắng nghe thực sự đòi hỏi có sự hoán cải đưa đến việc từ bỏ sự an toàn của mình để đi vào những khó khăn và không thể thiếu đối thoại. Cuối cùng là hiệp thông. Theo Đức Hồng Y Greg, mục tiêu của việc lắng nghe và hoán cải là sự hiệp thông. Ngài nói, sự hiệp thông trong giáo hội là dấu ấn của sự phân định và xác minh bước đường hiệp hành. Bằng đời sống cộng đoàn của mình, anh chị em hãy làm chứng cho tính trung thực của lời khẳng định này. Cuối thư, Đức Hồng Y bày tỏ mục đích của lá thư là để xin cầu nguyện cho thường hội đồng. Xin anh chị em cầu nguyện cho thường hội đồng, vì nếu bước đường hiệp hành trước hết không phải là cuộc hành trình yêu thương của giáo hội với Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn nó sẽ không thể sinh hoa kết quả như mong đợi. Đức Hồng Y mời gọi các đăng sĩ cầu nguyện cho mọi người chú ý đến chiều kích thiêng liêng của hành trình mà chúng ta đang thực hiện, biết cách phân định hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của giáo hội Hoàng Vũ và mỗi giáo hội địa phương. Và Ngài kết thúc lời mời gọi, trong thời gian này, xin anh chị em hãy là những người canh chừng lá phổi cầu nguyện cho mọi người.
Người nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2018 biết ơn Đức Thánh Cha về buổi tiếp kiến.
Roma, cô Nadia Murad, người nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2018, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì buổi tiếp kiến lần thứ ba hôm thứ Năm ngày 26 tháng 8.
Tháng 8 năm 2014, trong cuộc tấn công vào ngôi làng của người Yazidi, Iraq, các tay súng của nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bắt cóc Nadia Murad, lúc đó 21 tuổi, và đã giữ làm con tin. Trong cuộc tấn công đó, khoảng 600 người đã bị giết. Cô mất đi 6 anh em và người mẹ. Trong 3 tháng, cô bị làm nhục, bắt làm nô lệ. Sau đó, cô đã trốn thoát đến Đức và bắt đầu dấn thân trong các hoạt động xã hội quan trọng. Tháng 9 năm 2016, cô trở thành đại sứ Liên Hợp Quốc vì nhân phẩm của những nạn nhân của nạn buôn người. Năm 2018, cô nhận giải Nobel Hòa Bình và sau đó thành lập một tổ chức giúp đỡ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực. Hôm thứ Năm, cùng với chồng, cô Nadia Murad đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đây là lần thứ ba cô được gặp Đức Thánh Cha. Trước đó, cô được gặp Đức Thánh Cha sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 3 tháng 5 năm 2017. Tiếp đó, ngày 20 tháng 12 năm 2018, cô được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng. Trong dịp này, Murad đã tặng Đức Thánh Cha cuốn tự truyện Thiếu Nữ Cuối Cùng. Nội dung tập trung vào kinh nghiệm khủng khiếp của cô dưới tay của nhà nước Hồi giáo. Câu chuyện được đánh dấu bằng những đau khổ đã thúc đẩy Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Iraq vào tháng 3 năm ngoái. Chính Ngài đã thú nhận điều này trong cuộc đối thoại với các nhà báo trên chuyến bay từ Iraq trở về Roma. Trên Twitter, cô Nadia Murad viết về cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm như sau. Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hỗ trợ người Yazidi và các dân tộc thiểu số khác ở Iraq trước những sự kiện bi thảm ở Afghanistan. Chúng tôi đã nói về sự cần thiết phải bảo vệ phụ nữ và những người sống sót sau bạo lực tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, cô Murad nói, tôi rất vui vì câu chuyện của tôi vẫn còn được Đức Thánh Cha nhớ đến và cảm thấy được kêu gọi mang thông điệp này đến Iraq. Theo cô, cách bảo vệ người Yazidi của Đức Thánh Cha là một ví dụ cho các nhà lãnh đạo tôn giáo khác trong khu vực để làm lan tỏa thông điệp về lòng khoan dung đối với các nhóm tôn giáo thiểu số như Yazidi. Đề cập đến việc Taliban tái chiếm Afghanistan và số phận của các phụ nữ, cô nói, tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi thế giới không nhìn thấy phụ nữ và trẻ nữ trong cuộc khủng hoảng. Khi người ta lờ đi, thì chiến tranh diễn ra ngay trên thân thể phụ nữ. Điều này không được xảy ra ở Afghanistan. Trong cuộc phỏng vấn trước đây vào tháng 3, cô Nadia cũng đã gửi thông điệp đến những phụ nữ là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực. Cô nói, các bạn không đơn độc. Hơn 1/3 phụ nữ trên thế giới phải chịu bạo lực tình dục. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận nó. Có những phụ nữ ở mỗi cộng đoàn sống sót sau khi chịu bạo lực đã phản đối và tố cáo. Khi chúng ta đoàn kết để đấu tranh cho quyền lợi của mình, thì sự thay đổi ắt sẽ không tránh khỏi.
Một giáo phận Philippines cử hành 40 ngày ăn chay sám hối để chữa lành hậu quả của đại dịch.
Philippines, Đức Cha Moises Cuevas, giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Zamboanga trên đảo Mindanao, miền nam Philippines, đã công bố 40 ngày ăn chay và sám hối như một cách để chia sẻ những đau khổ của người khác và chữa lành những tổn thương tinh thần do đại dịch virus corona gây ra.
Đức Cha Cuevas nói, việc sám hối và suy tư như thế sẽ giúp cho các tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô trong sự quảng đại và yêu thương trọn vẹn của người, đặc biệt là giữa cuộc khủng hoảng đại dịch đang diễn ra này. Trong thư mục phụ gửi đến các tín hữu ngày 24 tháng 8, Đức Cha Cuevas cho biết, chiến dịch thiêng liêng 40 ngày sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11. Ngài nói rằng, việc ăn chay sám hối này nhằm mục đích gợi nhớ việc ăn chay và thời gian chuẩn bị của Chúa Kitô trong sa mạc. Trong thư mục vụ có chủ đề "Không chỉ bánh mà thôi", Đức cha Kuvas viết, đại dịch đã cho thấy rằng chúng ta không chỉ dễ bị tổn thương bởi mối đe dọa sinh học COVID-19, mà còn bởi sự lây lan của sự vô vọng, trầm cảm, ích kỷ, lạm dụng quyền lực, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, và bận tâm đến các đặc quyền cá nhân gây thiệt hại cho những người bị đau khổ không ngừng. Đức cha yêu cầu các trạm được cho, để tặng, được thành lập tại tất cả các giáo xứ để giúp đỡ những anh chị em nghèo. Được cho, để tặng là chủ đề của năm thánh được cử hành kỷ niệm 500 năm Kitô giáo được truyền giảng trên đất Philippines, với thánh lễ đầu tiên được cử hành vào ngày 31 tháng 3 năm 1521. Đức cha Kuvas nói rằng, thông qua các trạm được cho, để tặng, sẽ có sự phân phối liên tục các của cải vật chất được tổ chức trong các giáo xứ của chúng ta, để đảm bảo rằng chúng ta đáp ứng một cách thích hợp và quan tâm đến những anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Khóa học đầu tiên của Ủy ban mới về Phó tế phụ nữ. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, gần 2 năm sau khi được Đức Thánh Cha Francisco thành lập, Ủy ban mới của Tòa Thánh về Phó tế phụ nữ sẽ nhóm họp lần đầu tiên tại Roma từ ngày 13 tháng 9 tới đây dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Giuseppe Petrocchi, Tổng giám mục giáo phận L'Aquila, miền Trung nước Ý, với sự tham dự của 10 thành viên. Người ta hy vọng Ủy ban này sẽ giúp Đức Thánh Cha đi tới một kết luận và quyết định thỏa đáng. Tuy chưa có thông báo chính thức của phòng báo chí tòa thánh, nhưng tạp chí The Tablet ở Anh Quốc đưa tin trên đây và cho biết hai thành viên của Ủy ban, trong đó có linh mục thư ký Denis Dupont-Fauvin, người Pháp, xác nhận khóa họp sắp tới. Vấn đề phó tế phụ nữ là một chuyện dài, ít là từ gần 20 năm nay. Hồi năm 2003, Ủy ban thành họp quốc tế gồm 30 chuyên gia tên tuổi với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin làm chủ tịch, đã nghiên cứu và công bố văn kiện tựa đề Chức Phó Tế, Tiến hóa và các viễn tượng. Qua đó, Ủy ban đi tới kết luận rằng không có những bằng chứng về việc chức phó tế phụ nữ trong giáo hội sơ khai là một chức thánh và một bí tích như trường hợp các nam phó tế. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó, vì vẫn có nhiều người mong muốn giáo hội chuyển chức phó tế cho nữ giới. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với các bề trên tổng quyền các dòng nữ, nhân dịp các chị về Roma tham dự khóa họp toàn thể, một số bề trên đã xin Đức Thánh Cha cứu xét vấn đề phó tế phụ nữ. Ngài ứng khẩu đồng ý sẽ thành lập một ủy ban chính thức để có thể nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ, nhất là trong thời kỳ đầu của giáo hội, dù vấn đề này đã được Ủy ban Thần học Quốc tế nghiên cứu và công bố văn kiện. 3 tháng sau đó, ngày 2 tháng 8 cùng năm 2016, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện chín chắn, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre, dòng tên Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, làm Chủ tịch Ủy ban này, đồng thời chỉ định 12 thành viên quốc tế, trong đó có 6 nữ thần học gia là nữ tu và giáo sư. Phần còn lại là 6 linh mục giáo sư. Ủy ban âm thầm làm việc và dư luận chờ đợi kết quả, nhưng không thấy thông cáo nào của Tòa Thánh. Nhưng rồi gần 3 năm sau đó, trong cuộc họp báo chiều tối ngày 7 tháng 5 năm 2019, trên máy bay từ thành Skopje, thủ đô Bắc Macedonia về Roma, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi do một ký giả nêu lên. Đức Thánh Cha có thể cho chúng con biết Ngài đã học được điều gì từ Ủy ban nghiên cứu về sứ vụ của phụ nữ trong những năm đầu của giáo hội, và Đức Thánh Cha có đưa ra quyết định nào không? Đức Thánh Cha không do dự trả lời. Một ủy ban được thành lập và đã làm việc trong gần 2 năm. Họ rất khác biệt, thuộc các xu hướng khác nhau, tất cả nghĩ khác nhau, nhưng họ đã làm việc với nhau và đồng ý với nhau về một điểm nào đó. Nhưng rồi mỗi người có cái nhìn riêng, không hòa hợp với quan điểm của những người khác, và họ dừng lại ở đó như một ủy ban, và mỗi người đang nghiên cứu thêm. về chức phó tế phụ nữ có một cách thức quan niệm không giống như chức phó tế của nam giới. Ví dụ, theo ủy ban, những công thức truyền chức phó tế phụ nữ người ta tìm được cho đến nay không giống như cách thức truyền chức phó tế cho nam giới. Và đúng hơn, nó giống như lễ chúc phong nữ viện mẫu của một đan viện ngày nay. Đó là kết quả nghiên cứu của một vài thành viên của ủy ban. Một số thành viên khác thì nói không phải như thế. Họ nói đó là công thức truyền chức phó tế. Và họ tranh luận với nhau nhưng không rõ. Có những nữ phó tế ban đầu, nhưng đó có phải là bí tích truyền chức hay không? Và điều người ta tranh luận không rõ. Họ nói, đúng vậy, các nữ phó tế giúp trong phụng vụ, rửa tội. Vì việc rửa tội ngày xưa bằng cách dìm mình trong nước, khi một phụ nữ chịu phép rửa tội, thì các nữ phó tế giúp đỡ họ, và cả trong việc sức dầu trên cơ thể phụ nữ tân tòng. Và cũng có văn kiện nói rằng các nữ phó tế được Đức Giám Mục gọi đến để trợ giúp ngài khi có những cãi lộn trong hôn nhân, để tiến tới việc tháo hôn phối hoặc ly dị hay là ly thân. Khi một bà vợ cáo buộc chồng đã đánh đập mình, thì các nữ phó tế được Đức Giám Mục phái tới để kiểm chứng cơ thể của bà vợ ấy, xem có những vết bầm tím hay không, và họ cứu xét những điều đó để phân xử. Đó là những điều tôi nhớ được. Nhưng điều cơ bản là không có sự chắc chắn, theo đó việc truyền chức cho phụ nữ có hình thức và mục đích giống như truyền chức cho nam phó tế. Một số người nói có sự nghi ngờ về điều đó, nhưng chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Tôi không sợ nghiên cứu, nhưng cho đến mức độ hiện nay thì việc nghiên cứu đó không có kết quả. Một điều lạ là tại những miền có các nữ phó tế hầu như luôn luôn là cùng một miền địa lý, nhất là Syria, và tại các miền khác thì không có gì cả. Đó là tất cả những điều tôi đã nhận được từ ủy ban nghiên cứu. Mỗi người tiếp tục nghiên cứu và họ đã làm một công việc tốt vì đạt tới một điểm chung tới mức nào đó, và điều này có thể giúp tạo nên một cái đà để tiến bước, nghiên cứu để mang lại một câu trả lời chung kết, có chức phó tế phụ nữ hay không, như một bí tích hay không. Sự việc tưởng là chấm dứt ở đó. Nhưng sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, trong đó một số đề nghị cứu xét vấn đề nữ phó tế, nên cuối công nghị giám mục này, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ thành lập ủy ban mới, và 6 tháng sau đó, thứ tư tuần thánh năm ngoái, ngày 8 tháng 4, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong một buổi tiếp kiến trước đó dành cho Đức Hồng Y Francisco Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập ủy ban mới nghiên cứu về phó tế phụ nữ. Ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Petrocchi làm chủ tịch ủy ban mới, và linh mục Denis Dupont-Fauvin, người Pháp, vốn đặc trách phó tế vĩnh viễn trong Tổng giáo phận Paris, làm thư ký ủy ban mới, gồm 10 thành viên thuộc 8 nước khác nhau, trong đó có 5 nam giáo sư và 5 nữ giáo sư. Rất tiếc vì đại dịch COVID-19, ủy ban mới không nhóm họp được và các thành viên ủy ban không nhóm trực tuyến. Ngày 26 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Petrocchi và cha thư ký Fauvin, nhưng không có thông tin nào được công bố sau đó. Và nay có tin ủy ban sẽ nhóm họp lần đầu tiên từ ngày 13 tháng 9 sắp tới. Báo The Tablet nhận xét rằng không ai phản đối có những nữ phó tế trong giáo hội sơ khai, nhưng nhiều người nhấn mạnh rằng đó không phải là những người có thánh chức, mà chỉ là những phụ nữ thi hành các công việc liên quan đến phụ nữ, như Đức Thánh Cha đã nói trên máy bay ngày 7 tháng 5 năm 2019. Ủy ban thứ hai này gồm 10 chuyên gia thành viên, một nửa là nữ giới. Phân tích các thành viên của ủy ban, người ta thấy số ủng hộ và số chống phó tế phụ nữ tương đương với nhau, và có nguy cơ tái diễn kết quả như ủy ban thứ nhất là không đạt tới một sự thỏa thuận với nhau, như Đức Thánh Cha đã nhận xét. Tuy nhiên, ủy ban mới có thể được giao nhiệm vụ cứu xét bản chất việc phục vụ phó tế có thánh chức và đâu là trách vụ được các nam phó tế thi hành là điều mà phụ nữ không thể thi hành. Công đồng chung Vatican thứ hai nhấn mạnh chức phó tế là một thừa tác phục vụ, và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2009 đã thay đổi giáo luật để nhấn mạnh sự phân biệt giữa chức linh mục thừa tác và các phó tế. Vấn đề ở đây liên quan đến việc phục vụ của giáo hội, chứ không phải là đạo lý, và vì thế có thể được các công nghị địa phương bàn đến cùng với Ủy ban Tòa Thánh về nữ phó tế. Một nhận xét khác cần để ý là Đức Thánh Cha đã chọn Đức Hồng Y Giuseppe Petrocchi làm chủ tịch ủy ban. Ngài là cố vấn được Đức Thánh Cha tín nhiệm. Đức Hồng Y không thuộc Bộ Giáo lý Đức tin. Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon kêu gọi giáo hội tại miền này thăng tiến và trao tác vụ cho những người nam nữ một cách quân bình. Năm nay, Đức Thánh Cha đã thay đổi giáo luật để cho phụ nữ được chính thức nhận tác vụ đọc sách và giúp lễ. Ngài cũng lập thừa tác vụ giáo lý viên mở cho các nam lẫn nữ giới.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Đôi mắt Kitô của tác giả Teresa Đinh Thị Thu Hằng, trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Gần đây gã hay nằm mơ. À không, gọi là bị ám ảnh thì đúng hơn. Hễ chợp mắt được một chốc thì y như rằng gã lại thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt mở ra nhìn gã, vừa buồn bã, cam chịu, lại vừa như van xin. Không ngủ được nữa, gã nhổm dậy đi lòng vòng. Nóng oi ả, đã gần 12 giờ đêm. Đâu đó quanh xóm vẫn rỉ rả tiếng nhạc, tiếng đài phát thanh, tiếng nói chuyện. Chắc có người cũng không ngủ được như gã. Chuyện không ngủ được bề ngoài chỉ đơn giản là một hiện tượng trong cuộc sống thường ngày, nhưng ai mà biết bên trong lại có những nguyên nhân gì khác. Ví như nhà kia chỉ có mỗi một cái quạt máy, người chồng nhường cho vợ con được mát, còn mình thì nóng quá mà không ngủ được. Ví như nhà nọ vừa trúng xổ số, phải tính toán xem nên làm từ thiện bao nhiêu, cho họ hàng bao nhiêu, gửi ngân hàng bao nhiêu, để lại làm ăn ngần nào, trăm thứ phải lo đến không ngủ được. Ví như cái nhà cuối sớm. Mà không, đó không phải là nhà, đó cũng không gọi được là cái chòi nữa. Chỉ là một tấm bạt cũ căng tạm bên góc tường. Nó là của hai cha con lão bơm vá ruột xe, từ đâu dạt về sớm này thôi. Ừ, thì cứ miễn cưỡng gọi cái tấm bạt che mưa che nắng của cha con họ là nhà cũng được. Ví như cái nhà đó, cả một tuần nay, người cha không ngủ được vì đứa con nhỏ cứ lèo nhèo khóc mãi. Thằng nhỏ khóc vì con chó của nó bỗng dưng mất tích. Trời à, cái con chó đó mà cũng bị bắt trộm hay sao? Bắt để ăn thì không đúng, vì cái thân mình nó ốm quắt queo, làm thịt lên chắc chỉ chừng non nửa đĩa. Mà bắt đem về nuôi làm cảnh thì càng không phải. Trên đời này chưa thấy ở đâu có con chó nào lông lá lại loang lổ như ghẻ lở, xấu đến chết khiếp như nó. Thế thì chắc nó bị bắt để trả thù rồi. Nực cười, cha con họ tha phương cầu thực, tự biết thân ăn nhờ ở đậu, thấp cổ bé họng, lỡ có bị bắt nạt cũng chỉ có cách nín nhịn, chứ dám đâu hó hé mà gây thù chuốc oán. Nhưng biết đâu đấy, cuộc sống có những va chạm tưởng chừng như vu vơ, mà chính người trong cuộc cũng không ngờ rằng sẽ kết thành thù oán thì sao? Gác một chân vào tường, gã móc túi lấy mẩu thuốc lá và cái hộp quẹt. Dòng khói đặc quánh vật vờ bay lên. Dù con chó có bị bắt vì nguyên nhân gì, thì đêm nay vẫn có người mất ngủ. Mất ngủ, mất ngủ. Gã mặc kệ cha con nhà kia có mất ngủ hay không, nhưng chẳng lẽ gã cứ phải mất ngủ mãi thế này sao? Gã thả mẩu thuốc xuống đất, nhấc giày lên, dẫm nát rồi bỏ đi. Đi đâu bây giờ? Về nhà thì chắc chắn là không ngủ được rồi. Thôi kệ, cứ đi rồi sẽ có đường. Một danh nhân đã từng nói thế mà. Gã lững thững tản bộ, loay hoay thế nào gã lại đi về hướng nhà thờ. Quải, có bóng đen nào lúi húi cạnh gốc điệp già bên hông nhà chung thế nhỉ? Gã bước nhanh lại. Bóng đen chẳng có vẻ gì vội vã, vẫn chậm rãi sàng qua sàng lại giữa hai gốc điệp già. Gã thở phào, thì ra là một người đang quét rác. Nhưng người này là ai? Tại sao ra đây quét dọn vào giờ này? Không chừng là... Một ý nghĩ khôi hài thoáng qua trong đầu. Gã cười khẩy. Không chừng là người này đã làm chuyện gì không phải, nên mới âm thầm làm việc này để chuộc tội với Chúa. Hẳn anh đang nghĩ tôi chắc đã làm việc gì không phải nên âm thầm ra đây chuộc tội với Chúa, phải không? Người quét rác đột ngột quay lại. Gã giật bắn mình. Đôi mắt người ấy, đôi mắt anh ta. Người quét rác khẽ nhíu mày. Anh làm sao thế? Bộ trông tôi đáng sợ lắm hay sao? Không, không, gã lắp bắp. Chỉ vì đôi mắt của anh, đôi mắt của anh. Đôi mắt của tôi anh trông rất quen chứ gì? Người quét rác vẫn không ngừng tay. Nghe tiếng chổi xao xác đưa tới đưa lui, gã có cảm giác những nhát quét đó đang nhấn vào trong lòng mình. Gã nhìn anh ta đăm đăm. Tôi gặp anh lần nào chưa nhỉ? Gặp rồi cũng nên. Anh ta đáp thản nhiên. Anh đang nghĩ rằng mình chắc chắn đã gặp gã này rồi, vì đôi mắt của gã trông rất quen. Con người ta có thể thay hình đổi dạng, nhưng chỉ riêng ánh mắt thì chẳng thể nào thay đổi được, đúng không? Gã thoáng rùng mình. Anh học được thuật đọc suy nghĩ của người khác à? Không. Người quét rác dừng tay. Dường như lòng anh đang bối rối, cho nên bao nhiêu suy nghĩ đều hiện lên hết trên khuôn mặt. Tôi chỉ việc đọc ra thôi. Vậy sao? Gã lẩy ra một nụ cười khẩy. Vậy phiền anh đọc giùm tôi xem bây giờ tôi đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ làm sao để sắp tới không bị mất ngủ nữa? Người quét rác đột ngột nhìn xoáy vào gã. Gã bủng rủng, hai chân như muốn khuỵu xuống. Đôi mắt anh ta, đôi mắt đó, rõ ràng là... Người quét rác bỗng phá ra cười. Thật ra chứng mất ngủ của anh muốn chữa thì cực kỳ đơn giản. Cứ làm thế này này. Anh ta lại cầm chổi lên quét qua quét lại. Gã lắc đầu. Anh muốn nói gì tôi thật sự không hiểu. Người quét rác khẽ nhún vai cười mỉm. Tâm hồn cũng như phố xá xung quanh đây vậy. Cứ quét cho nó sạch thì tất được thoải mái. mà thoải mái rồi thì còn lo gì mất ngủ nữa. Gã bỗng thở dài. Anh nói nghe dễ lắm, nhưng anh có biết lòng tôi làm thế nào mới quét sạch được không? Người quét rác gác cây chổi vào bên gốc điệp. Anh ta bắt hai bàn tay vào nhau, khoan thai đứng trước mặt gã. Tôi hỏi anh nhé, anh cứ bảo đôi mắt của tôi trông rất giống. Thế giống là giống cái gì? Giống ai? Đôi mắt tôi anh trông giống mắt ai? Gã cúi đầu. Chuyện này gã chỉ có thể giữ trong lòng. Người quét rác nhẹ nhẹ lắc đầu mỉm cười. Anh không dám nói sao? Vậy để tôi nói hộ. Anh thấy đôi mắt của tôi giống đôi mắt một con chó. Gã giật bắn mình ngã giật ra sau. Người quét rác rướn đến nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt tôi trông giống đôi mắt con chó của cha con ông bơm vá ruột xe. Con chó mà anh đã đập chết cách đây một tuần. Con chó đó tên là Kito. Trời đêm đen thẳm, bỗng vút xuống một luồng sáng rực. Gã kinh hãi liềm đi. Khi tỉnh dậy, gã ngạc nhiên thấy mình bỗng biến thành một đứa trẻ, đang ngồi trong lòng một người đàn ông, mà vóc dáng và cách ăn mặc hệt như trong các bức vẽ Chúa Kitô. Tự dưng gã bật khóc ngon lành. Chúa âu yếm xoa đầu gã. Con sợ à? Gã lặng im cúi đầu. Làm chuyện có lỗi mà biết sợ thì tốt. Ta biết, con vẫn nghĩ lý do con làm việc ấy là chính đáng. Phải rồi, gã đã nghĩ lý do đập chết con chó đó là hoàn toàn chính đáng. Gã muốn kết thúc một sự báng bổ. Con chó ấy tên là Kitô. Người ta dám đặt tên con chó ấy là Kitô. Người ta dám lấy tên Chúa để đặt cho một con vật. Con à, dù lý do họ đặt tên cho con chó đó là gì chăng nữa, là cố ý xúc phạm hay vô tình bâng quơ, con cũng có thể dùng cách khác để giải quyết mà. Vâng, con biết. Gã yếu ớt nép mình vào lòng Chúa. Nếu được quay về lúc ấy, con sẽ chọn cách khác. Vì khi vừa ra tay, con chợt thấy ánh mắt của người trong... trong ánh mắt của một con chó chứ gì. Chúa mỉm cười vui vẻ. Gã thiếu niên bẽn lẽn. Người không phạt con tội báng bổ sao? Làm thế nào con lại dám so sánh ánh nhìn của người với ánh mắt của một con chó? Vì ta hiện diện trong hình ảnh của muôn loài con ạ. Vậy, khi tôn trọng muôn loài cũng chính là tôn trọng công lao sáng tạo của ta. Gã giật mình ngồi bật dậy. Mình vừa mơ hay sao? Tại sao trong giấc mơ mình lại là một đứa trẻ? Gã đột ngột đứng lên thật kiên quyết. Gã đã biết mình phải làm gì rồi. Lạy Chúa, con xin làm đứa bé thơ của Chúa. Ngày mai, con sẽ gặp hai cha con họ và con sẽ chân thành xin lỗi như một đứa trẻ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.